Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5, tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Verona.
Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục và tu sĩ của giáo phận Verona.
Vào lúc 6 giờ rưỡi sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 5 2024, từ Vatican, Đức Thánh Cha đáp trực thăng tới Verona, Bắc Ý, cách Roma 421 cây số để dành trọn một ngày viếng thăm giáo phận này. Cuộc viếng thăm nằm trong khuôn khổ lễ hội học thuyết xã hội của giáo hội lần thứ 14 và kỷ niệm 1650 năm ngày qua đời của Thánh Zeno thành Verona, giám mục địa phương vào thế kỷ thứ tư và là vị thánh bảo trợ thành phố. Đến Verona vào lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha được Đức Cha Domenico Pompili, giám mục Verona và chính quyền địa phương đón tiếp. Sau đó, Ngài đến Vương cung Thánh đường Thánh Zeno gặp gỡ các linh mục và tu sĩ. Đức Thánh Cha nói với các linh mục và tu sĩ, anh em linh mục thân mến, các tu sĩ nam nữ thân mến, chào anh chị em, cảm ơn anh chị em vì đã ở đây, cảm ơn Đức Cha Domenico Pompili vì sự chào đón và tất cả những gì Ngài đã làm với anh chị em. Thật là tốt đẹp khi chúng ta ở đây trong Vương cung Thánh đường, một trong những thánh đường đẹp nhất ở Ý, nơi cũng đã truyền cảm hứng cho các nhà thờ như Dante và Carducci. Ở đây, khi nhìn lên trần nhà tráng lệ này, chúng ta cảm thấy như thể chúng ta đang ở trên một con thuyền lớn, khiến chúng ta nghĩ đến mầu nhiệm của giáo hội, con thuyền của Chúa dương bườm giữa biển lịch sử để mang niềm vui tin mừng đến cho tất cả mọi người. Hình ảnh tin mừng này nhắc nhở chúng ta ít nhất hai điều mà tôi muốn cùng với anh chị em suy tư. Thứ nhất là lời mời gọi được đón nhận và luôn được đón nhận. Và thứ hai là sứ vụ, được thực hiện một cách táo bạo. Trước hết, đón nhận lời mời gọi đã nhận. Khi bắt đầu sứ vụ ở Galilea, Chúa Giêsu đi dọc theo bờ hồ và nhìn thấy một con thuyền và hai cặp anh em ngư phủ. Cặp đầu tiên quăng chài xuống biển và hai người khác đang vá lưới trong thuyền. Người đến gần và gọi các ông đi theo người. Chúng ta đừng quên điều này. Ngay từ khởi nguồn của đời sống Kitô hữu, có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Một cuộc gặp gỡ không tùy thuộc vào công trạng hay sự dấn thân của chúng ta, nhưng tùy thuộc vào tình yêu mà người đã đến tìm kiếm, gõ cửa trái tim và mời gọi chúng ta bước vào mối quan hệ với người. Hơn nữa, ngay từ khởi đầu của đời sống linh mục và thánh hiến, không có các ân sủng hay bất kỳ công trạng đặc biệt nào của chúng ta, nhưng có tiếng gọi ngạc nhiên của Chúa. Cái nhìn thương xót của người đã cúi xuống trên chúng ta và đã chọn chúng ta cho thừa tác vụ này, mặc dù chúng ta không tốt hơn những người khác. Anh em linh mục thân mến, anh chị em tu sĩ thân mến, chúng ta cố gắng đừng bao giờ đánh mất sự ngạc nhiên của lời mời gọi. Sự ngạc nhiên được nuôi dưỡng bởi ký ức về hồng ân nhận được bởi ân sủng, một ký ức luôn sống động trong chúng ta. Đây là nền tảng đầu tiên của sự tận hiến và thừa tác vụ của chúng ta. Đón nhận lời kêu gọi đã lãnh nhận, đón nhận hồng ân mà Thiên Chúa đã làm chúng ta ngạc nhiên. Nếu chúng ta đánh mất nhận thức và ký ức này, chúng ta có nguy cơ thay vì đặt Chúa lại đặt mình vào trung tâm. Chúng ta có nguy cơ bị tác động mạnh mẽ bởi các dự án và hoạt động phục vụ mục tiêu của chúng ta nhiều hơn là Vương quốc Thiên Chúa. Chúng ta cũng có nguy cơ sống hoạt động tông đồ theo luận lý, tự đề cao chính mình và tìm kiếm sự đồng thuận, thay vì dành cuộc đời cho tin mừng và phục vụ giáo hội cách nhân không. Chính người đã chọn chúng ta. Nếu chúng ta nhớ điều này, ngay cả khi chúng ta cảm thấy sức nặng của sự mệt mỏi và thất vọng, chúng ta vẫn thanh thản và tin tưởng chắc chắn rằng người sẽ không để chúng ta tay không. Như các ngư phủ được tôi luyện để kiên nhẫn giữa những thách đố phức tạp của thời đại, chúng ta cũng được mời gọi trau dồi thái độ nội tâm chờ đợi, kiên nhẫn, cũng như khả năng đối diện với những bất ngờ, những thay đổi, những rủi ro liên quan đến sứ vụ của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể làm điều này bởi vì ngay từ đầu sứ vụ của chúng ta là lời kêu gọi của Chúa, và Người sẽ không để chúng ta một mình. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ đến lời kêu gọi. Chúng ta hãy đón nhận lời mời này mỗi ngày, và chúng ta hãy ở lại với Chúa. Khi kinh nghiệm này đã bén rễ sâu trong chúng ta, thì chúng ta có thể táo bạo trong sứ vụ phải hoàn thành. Và tôi cũng nghĩ đến biển Galilee. Lần này sau khi Chúa Giêsu sống lại, cũng trên bờ hồ đó, Người gặp lại các môn đệ và thấy họ thất vọng, cay đắng vì cảm giác thất bại, vì đi đánh cá, nhưng đêm đó họ không bắt được gì. Sau đó, Người đưa các ông ra khỏi sự cam chịu, khích lệ các ông thử giăng lưới một lần nữa, và các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Sự táo bạo là một ân ban mà giáo hội này biết rõ. Thực ra, nếu có một đặc tính của các linh mục và tu sĩ ở Verona, thì đó chính là sự dám nghĩ dám làm, sáng tạo, có khả năng thể hiện lời ngôn sứ tin mừng. Đó là một tinh thần đã đánh dấu lịch sử của anh chị em. Chỉ cần nghĩ đến dấu ấn để lại của rất nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân trong thế kỷ 19, những người mà ngày nay chúng ta có thể tôn kính như những vị thánh và chân phước, những chứng nhân đức tin có khả năng kết hợp việc loan báo lời Chúa với sự phục vụ quảng đại và cảm thương người nghèo với một sự sáng tạo xã hội, đã dẫn đến sự ra đời của các trường đào tạo, bệnh viện, viện dưỡng lão, nhà đón tiếp và nơi tâm linh. Nhiều vị thánh trong số này là những người đương thời, dấn thân trong lịch sử hỗn loạn của thời đại của các ngài. Qua trí tưởng tượng bác ái, được Chúa Thánh Thần linh hoạt, các vị đã cố gắng tạo ra một loại tình huynh đệ thánh thiện, có khả năng đáp ứng nhu cầu của những người bị gạt ra bên lề xã hội nhất và nghèo nhất, và chăm sóc các vết thương của họ. Một đức tin đã được chuyển thành sự táo bạo của sứ vụ. Đây cũng là những gì chúng ta cần ngày nay, sự táo bạo trong việc làm chứng và rao giảng, niềm vui của một đức tin tích cực trong bác ái, sáng kiến của một giáo hội biết cách nắm bắt các dấu chỉ của thời đại và đáp ứng nhu cầu của những người đang gặp khó khăn nhất. Tôi nhắc lại với tất cả mọi người, chúng ta phải mang đến sự dịu dàng của lòng Chúa thương xót, đặc biệt đối với những người khao khát hy vọng, những người bị buộc phải sống bên lề, bị tổn thương bởi cuộc sống hoặc bởi một số sai lầm đã phạm, hoặc bởi những bất công của xã hội vốn luôn gây thiệt hại cho những người dễ bị tổn thương nhất. Anh chị em đã thừa hưởng sự sáng tạo của một đức tin tích cực trong bác ái từ lịch sử của anh chị em. Và vì thế, với Thánh Phaolô, tôi muốn nói với anh chị em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí, đừng nản lòng, hãy mạnh dạn trong sứ vụ của mình, hãy biết trở thành một giáo hội gần gũi, đến gần ngã tư đường, chữa lành vết thương, làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em vì đã dâng cuộc đời cho Chúa và vì sự dấn thân của anh chị em cho việc tông đồ. Hãy tiến về phía trước với lòng can đảm. Tốt hơn, chúng ta hãy tiến về phía trước với lòng can đảm. Chúng ta có ân sủng và niềm vui được ở bên nhau trên con tàu của giáo hội giữa những chân trời tuyệt vời và những cơn bão đáng sợ, nhưng không sợ hãi, bởi vì Chúa luôn ở với chúng ta và chính Người hướng dẫn chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là đón nhận lời mời gọi và mạnh dạn trong sứ vụ. Như Thánh Daniel Comboni, một trong những vị thánh vĩ đại của anh chị em đã nói, thánh thiện và có khả năng. Có điều này mà không có điều kia thì chẳng có giá trị gì nhiều cho những ai đang hoạt động tông đồ. Người truyền giáo không thể lên thiên đàng một mình. Nếu đi một mình, họ sẽ xuống địa ngục. Nhà truyền giáo phải lên thiên đàng cùng với những linh hồn được cứu. Vì vậy, trước tiên, thánh thiện nhưng chưa đủ, cần phải có lòng bác ái. Đây là những gì tôi mong muốn cho anh chị em và các cộng đoàn của anh chị em. Một sự thánh thiện có khả năng, một đức tin sống động với lòng bác ái táo bạo, gieo rắc nước Thiên Chúa trong mọi tình huống của cuộc sống hàng ngày. Và nếu thiên tài của Shakespeare được truyền cảm hứng từ vẻ đẹp của nơi này, để kể cho chúng ta nghe những câu chuyện đau khổ của hai người yêu nhau bị ngăn cản bởi sự thù hận của gia đình hai bên, thì Kitô hữu chúng ta được truyền cảm hứng bởi tin mừng, dấn thân gieo ở khắp mọi nơi một tình yêu mạnh mẽ hơn hận thù và cái chết. Anh chị em hãy mơ về nơi này như thế, Verona, thành phố của tình yêu, và xin tình yêu Thiên Chúa đồng hành và chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em. Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em và thiếu nhi của giáo phận Verona.
Sau khi gặp gỡ các linh mục và tu sĩ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các trẻ em và thiếu nhi ở quảng trường Thánh Geno. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi các em sử dụng tài năng Chúa ban để mang lại hạnh phúc cho người khác, không giữ lại cho riêng mình. Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện. Các con thân mến, Cha chào các con. Cảm ơn các con vì sự chào đón tốt đẹp này. Cảm ơn các con vì đã chào đón Cha với bầu khí lễ hội, bởi vì đó là một dấu hiệu cho thấy những gì đức tin có thể làm trong cuộc sống của chúng ta. Nơi Chúa Giêsu hiện diện, niềm vui nảy sinh. Cảm ơn các con vì niềm vui này. Với các con, những người còn rất trẻ, Cha muốn nói rằng, hãy luôn vui tươi, cố gắng mang đến cho mọi người niềm vui được gặp gỡ Chúa Giêsu. Các con sẽ nói với Cha rằng, nhưng chúng con không thể luôn luôn hạnh phúc. Đôi khi có nhiều điều đau buồn xảy ra trong cuộc sống của chúng con và rất nhiều điều tồi tệ trên thế giới này. Đúng vậy, Cha muốn nói với các con điều này. Niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta không phải là việc đi từ tiếng cười này sang tiếng cười khác hay đơn giản chỉ là vui chơi. Đó là một điều khác. Chúng ta nhận được niềm vui đích thực như là một hồng ân từ Chúa Thánh Thần, và đó là một niềm vui nội tâm ngay cả giữa những khó khăn. Bởi vì chính sức mạnh đó làm cho chúng ta đối diện với tất cả mọi thứ trong cuộc sống, ngay cả với những điều kém tốt đẹp, làm cho chúng ta cảm thấy được đồng hành bởi một đấng yêu thương chúng ta, đấng không bao giờ để cho chúng ta một mình. Và đó chính là Chúa Giêsu. Khi chúng ta cảm nghiệm có người như là một người bạn, ngay cả khi chúng ta đang trải qua một thời điểm khó khăn, thì tận sâu thẳm trong tâm hồn của chúng ta vẫn cảm thấy bình an. Chúng ta biết rằng Chúa ở với chúng ta, sẽ giúp đỡ và nắm lấy tay chúng ta. Điều này xảy ra giống như khi bên ngoài trời mưa to, nhưng các con đang ở trong nhà, được che chở, gần gũi với cha mẹ. Những gì bên ngoài có thể hơi đáng sợ, nhưng các con vẫn bình yên. Các con thấy đấy, niềm vui của Chúa là người chị song sinh của sự bình an trong tâm hồn. Trong thế giới ngày nay có nhiều cuộc chiến tranh, và nhiều trẻ em và thanh thiếu niên như các con là nạn nhân của bạo lực và thiếu lương thực và thuốc men, thường chết dưới bom đạn. Và tại sao lại có chiến tranh? Bởi vì thật không may, thay vì tìm kiếm niềm vui đến từ Chúa, thì chúng ta lại chạy theo một ý tưởng sai lầm về hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc tùy thuộc vào sự giàu có, vào việc mình quan trọng hơn người khác, vào việc luôn luôn là người đầu tiên, và sau đó là các cuộc cạnh tranh nảy sinh giữa chúng ta, cãi vã, cuộc đua để xem ai là người đến trước người khác. Và tất cả những điều này gây ra chiến tranh giữa chúng ta. Chúng ta chống đối nhau. Các con có thể là những người xây dựng hòa bình. Và để xây dựng một thế giới nơi hòa bình, hòa hợp và tình huynh đệ ngự trị, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy nói điều này bằng một hình ảnh. Đó là chúng ta có thể sống với nắm tay siết chặt hoặc là với bàn tay mở ra. Điều này có nghĩa là gì? Những hồng ân và tài năng mà chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta có thể nắm giữ trong tay và chỉ giữ chúng cho riêng mình, tìm cách đứng đầu trong bảng xếp hạng, và tất cả những người khác trở thành kẻ thù bị đánh bại. Hoặc chúng ta có thể mở rộng bàn tay của chúng ta ra và làm cho chính chúng ta trở thành một món quà cho người khác, coi mọi người như là bạn bè và là anh chị em của chúng ta, yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau bước đi. Các con có thể bắt đầu làm điều này ngay lập tức. Các con có nhiều tài năng, nhưng những ân ban này lại có thể trở thành một lý do để cãi nhau. Như khi ở trường, người giỏi một môn học không giúp đỡ người khác đang vất vả, hoặc đôi khi lại chế giễu họ. Hoặc các con có thể mở rộng đôi tay của mình, nghĩa là các con có thể sử dụng những hồng ân này để làm cho những người khác hạnh phúc, để giúp đỡ những người gặp khó khăn, để cùng nhau làm điều tốt đẹp, để mọi người có thể khám phá ra rằng tất cả chúng ta là một ân ban. Các con có muốn bắt đầu làm điều này ngay hôm nay không? Hãy giúp đỡ nhau, không tranh cãi xem ai là người tốt nhất, cùng nhau phát triển và yêu thương nhau. Cha chắc chắn rằng các con muốn, và cha cũng chắc chắn rằng Chúa Giê-xu sẽ là đồng minh của các con trên hành trình này. Người sẽ là người bạn luôn đồng hành với các con để làm cho các con trở thành những người xây dựng hòa bình, ban cho các con thật nhiều niềm vui. Cha cảm ơn các con. Đức Thánh Cha chủ sự cuộc gặp gỡ đấu trường hòa bình.
Sau khi gặp gỡ các trẻ em và thiếu niên, Đức Thánh Cha đã đi xe đến đấu trường Verona và chủ sự cuộc gặp gỡ đấu trường hòa bình, công lý và hòa bình sẽ ôm hôn nhau. Cuộc gặp gỡ quy tụ những người, các hiệp hội và các phong trào thuộc các thế giới khác nhau, đã chia sẻ một con đường rộng mở cho tất cả mọi người để xây dựng hòa bình, công lý và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi về các chủ đề thăng tiến, chuẩn bị, bảo vệ, trải nghiệm và tổ chức hòa bình. Câu hỏi về việc bảo vệ hòa bình được thảo luận bởi bàn tròn về môi trường thụ tạo. Hòa bình được thực hiện cùng nhau, không thể có hòa bình giữa con người với nhau nếu con người không làm hòa với thụ tạo. Xây dựng mối quan hệ công bằng giữa mọi sinh vật cần có thời gian. Làm thế nào để tìm thấy nó trong thời đại được đánh dấu bằng tốc độ và tính tức thời này? Đức Thánh Cha trả lời, chậm lại, một từ nghe có vẻ không phù hợp, nhưng trên thực tế đó là một lời mời gọi chúng ta điều chỉnh lại những kỳ vọng và hành động của mình bằng cách áp dụng một tầm nhìn sâu hơn và rộng hơn. Nó liên quan đến việc thực hiện một cuộc cách mạng theo nghĩa thiên văn, chuyển động của một thiên thể quay trở lại điểm xuất phát. Cuộc cách mạng cần hoàn thành là thừa nhận một lần nữa sự tồn tại của nhịp điệu và những giới hạn liên quan được khắc ghi trong con người chúng ta. Hãy nhận biết và tôn trọng chúng một cách khôn ngoan. Thách thức to lớn mà chúng ta phải đối mặt là đi ngược dòng chảy để tái khám phá và bảo tồn những nhịp điệu tự nhiên này. Để làm được điều này, điều quan trọng là phải xây dựng những bối cảnh trong đó chúng ta có thể trải nghiệm tất cả những điều này, tức là các mối quan hệ và nơi chốn. Và chúng ta không cần phải phát minh ra mọi thứ từ đầu. Ngược lại, ở nhiều nền văn hóa khác, chúng ta có thể tìm thấy những kho tàng trí tuệ và kinh nghiệm mà chúng ta có thể rút ra. Tiếp đến là chủ đề hòa bình được trải nghiệm. Hòa bình đích thực đến từ việc lắng nghe người dân, lắng nghe cộng đồng với tất cả những khác biệt và xung đột đang tồn tại. Nhưng chúng ta gặp khó khăn rất nhiều về điểm này. Làm thế nào chúng ta có thể học cách trải nghiệm xung đột một cách lành mạnh và mang tính xây dựng? Đức Thánh Cha trả lời, chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng giải pháp để thoát khỏi những cuộc xung đột và căng thẳng là loại bỏ chúng, phớt lờ chúng, giấu chúng, gạt chúng ra ngoài lề. Khi làm như vậy, tôi cắt bỏ thực tế của một phần không thoải mái nhưng cũng quan trọng. Chúng ta biết rằng kết quả cuối cùng của cách trải nghiệm xung đột này là làm tăng thêm những bất công và tạo ra những phản ứng khó chịu và thất vọng. Điều này cũng có thể chuyển thành những cử chỉ bạo lực. Một phản ứng ngắn hạn khác là cố gắng giải quyết căng thẳng bằng cách làm cho một trong các cực trong cuộc chơi chiếm ưu thế, giảm tính đa dạng của các quan điểm xuống một quan điểm duy nhất. Một lần nữa, đó lại là ngõ cụt, người ta tìm kiếm sự đồng nhất thay vì thống nhất, có nỗi sợ hãi vô cớ về tính đa nguyên. Bước đầu tiên để giải quyết những căng thẳng và xung đột một cách lành mạnh là nhận ra rằng chúng là một phần của cuộc sống chúng ta, vì vậy đừng sợ nó, đừng sợ nếu có những ý tưởng khác nhau so sánh và có thể xung đột. Trong những tình huống này, chúng ta được kêu gọi thực hiện một bài tập khác, hãy để bản thân được thử thách bởi xung đột. Hãy để mình bị kích động bởi những căng thẳng, hãy bắt đầu tìm kiếm thứ tự ưu tiên. Không có nghĩa là hủy bỏ một trong các cực, mà là nhìn chúng trong tổng thể và nắm bắt được sức nặng khác nhau của chúng. Hãy tìm kiếm lý do của mỗi bên trong một cuộc xung đột, những lý do mới nổi và nếu có thể, cả những lý do được giấu kín, những lý do mà bạn không hoàn toàn nhận thức được. Điều này có thể thực hiện được thông qua đối thoại, được tạo thành từ việc chăm chú lắng nghe bằng sự im lặng để cho những gì được trải nghiệm trưởng thành bằng những lời lẽ sâu sắc. Cũng cần phải phát triển sự tôn trọng và tín nhiệm dành cho người khác. Những xung đột xã hội thực sự, bao gồm cả những xung đột về văn hóa, được giải quyết bằng đối thoại, nhưng trước hết là tôn trọng căn tính của người khác. Và đối thoại và tôn trọng có thể trưởng thành khi bạn bắt đầu làm điều gì đó cùng nhau, khi bạn nắm tay nhau, ngay cả trước khi có những suy nghĩ. Câu hỏi cuối cùng về chủ đề hòa bình được tổ chức. Nếu bạn muốn hòa bình, bạn phải chuẩn bị các thể chế hòa bình. Tuy nhiên, không chỉ các tổ chức chính trị. Để xây dựng một chúng ta cần các tổ chức giáo dục, kinh tế và xã hội. Câu hỏi được đặt ra là, loại lãnh đạo nào có thể thực hiện nhiệm vụ này? Đức Thánh Cha trả lời, nền văn hóa mang dấu ấn chủ nghĩa cá nhân mạnh mẽ luôn có nguy cơ làm biến mất chiều kích cộng đồng, biến mất những mối liên kết quan trọng hỗ trợ chúng ta và giúp chúng ta tiến bộ. Và tất yếu nó cũng gây ra những hậu quả về cách hiểu quyền lực. Nếu ý tưởng của chúng ta về người lãnh đạo là ý tưởng về một người cô độc ở trên những người khác, được kêu gọi quyết định và hành động thay mặt họ và có lợi cho họ, thì chúng ta đang áp dụng một tầm nhìn bị làm cho nghèo nàn và đang làm cho nghèo nàn, cuối cùng làm cạn kiệt năng lượng sáng tạo của những người là những người lãnh đạo và làm cho toàn bộ cộng đồng và xã hội trở nên vô sinh. Người Bantu nói, tôi tồn tại vì chúng tôi tồn tại. Ở đây nhấn mạnh vào sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng. Không ai tồn tại mà không có người khác. Không ai có thể làm mọi việc một mình. Vì vậy, chính quyền mà chúng ta cần là chính quyền trước hết có thể nhận ra điểm mạnh và hạn chế của mình, từ đó hiểu được mình cần tìm đến ai để được giúp đỡ và cộng tác. Để xây dựng các tiến trình hòa bình vững chắc, chính quyền biết đề cao những gì tốt đẹp nơi mỗi người, biết tin tưởng và nhờ đó giúp người dân cảm thấy có khả năng đóng góp đáng kể. Loại quyền lực này khuyến khích sự tham gia, điều này thường được thừa nhận là chưa đủ cả về số lượng và chất lượng. Một thách thức lớn ngày nay là đánh thức lại niềm đam mê tham gia của giới trẻ. Chúng ta cần đầu tư vào giới trẻ, vào việc đào tạo họ, để truyền tải thông điệp rằng con đường dẫn đến tương lai không thể chỉ thông qua sự dấn thân của một cá nhân, nhưng thông qua hành động của một dân tộc, trong đó mọi người đều thực hiện phần việc của mình, mỗi người tùy theo nhiệm vụ và khả năng riêng của mình.
Đức Thánh Cha viếng thăm nhà tù Motorino ở giáo phận Verona.
Sau cuộc gặp gỡ đấu trường hòa bình, Đức Thánh Cha đến thăm nhà tù Montorio để nói chuyện với các tù nhân và chia sẻ bữa trưa với họ. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khích lệ các tù nhân không nản lòng nhưng luôn biết bắt đầu lại. Bởi vì cuộc đời luôn đáng sống, sự hiện hữu của mỗi người rất quan trọng. Là hồng ân duy nhất cho chúng ta và cho người khác, cho tất cả mọi người và trên hết là cho Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói với các tù nhân. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Cảm ơn bà giám đốc vì sự chào đón và tất cả anh chị em vì sự ấm áp, niềm vui và tình cảm mà anh chị em dành cho tôi. Xin chào tất cả những người làm việc trong trung tâm này. Các quản giáo, các nhà giáo dục, nhân viên y tế, nhân viên hành chính và tình nguyện viên. Tôi thực sự muốn gặp tất cả anh chị em. Đối với tôi, bước vào nhà tù luôn là một khoảnh khắc quan trọng, bởi vì nhà tù là một nơi của nhân loại vĩ đại, của nhân loại bị thử thách, đôi khi mệt mỏi vì những khó khăn, cảm giác tội lỗi, phán xét, hiểu lầm và đau khổ, nhưng đồng thời cũng tràn đầy sức mạnh, mong muốn tha thứ, mong muốn cứu chuộc. Và trong nhân loại này, ở đây, trong tất cả anh chị em, trong tất cả chúng ta, hôm nay khuôn mặt Chúa Kitô hiện diện, khuôn mặt Thiên Chúa của lòng thương xót và tha thứ. Chúng ta biết tình trạng trong các nhà tù thường quá tải, với hậu quả là căng thẳng và khó khăn. Vì lý do này, tôi muốn nói với anh chị em rằng tôi gần gũi với anh chị em và tôi lặp lại lời kêu gọi của tôi. Đặc biệt là những người có thể hành động trong lĩnh vực này, tiếp tục làm việc để cải thiện đời sống trong tù. Theo tin tức nhận được từ đây, tôi đau buồn biết được rằng thật không may ở đây, gần đây, một số người bằng một cử chỉ cực đoan đã từ bỏ cuộc sống. Đây là một hành động khủng khiếp mà chỉ có sự tuyệt vọng và đau đớn không thể chịu đựng được mới có thể gây nên. Vì thế, trong lúc cầu nguyện với các gia đình và tất cả anh chị em, tôi muốn mời gọi các anh chị em đừng nản lòng. Cuộc đời luôn đáng sống và luôn có hy vọng cho tương lai, ngay cả khi mọi thứ dường như đang tắt dần. Sự hiện hữu của chúng ta, của mỗi người chúng ta rất quan trọng. Nó là một hồng ân duy nhất cho chúng ta và cho người khác, cho tất cả mọi người, và trên hết là cho Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta và thực sự biết cách lắng nghe, vui mừng và khóc với chúng ta. Với người ở bên cạnh, chúng ta có thể vượt qua nỗi tuyệt vọng và sống từng giây phút như là thời điểm thích hợp để bắt đầu lại. Do đó, trong những lúc tồi tệ nhất, chúng ta đừng đóng kín chính mình. Chúng ta hãy nói với Chúa về những nỗi đau của chúng ta và giúp nhau vượt qua. Giữa những người bạn đồng hành trên hành trình và với những người tốt đang ở bên cạnh chúng ta. Xin giúp đỡ không phải là sự yếu đuối. Chúng ta hãy làm điều đó với sự khiêm nhường và tin tưởng. Tất cả chúng ta đều cần nhau và tất cả chúng ta đều có quyền hy vọng vượt lên trên mọi lịch sử và mọi sai lầm hay thất bại. Vài tháng nữa, năm thánh sẽ bắt đầu. Một năm hoán cải, canh tân và giải thoát cho toàn giáo hội. Một năm của lòng thương xót. Trong đó, trút bỏ gánh nặng quá khứ, hướng về tương lai. Trong đó, tán dương khả năng thay đổi để hiện hữu, khi cần thiết, trở lại thực sự là chính mình, trao ban điều tốt nhất. Mong sao đây cũng là một dấu chỉ giúp chúng ta đứng dậy và mỗi ngày nắm bắt lại cuộc sống của chúng ta với sự tin tưởng. Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em về cuộc gặp gỡ này. Chúng ta hãy tiếp tục bước đi cùng với nhau, bởi vì tình yêu liên kết chúng ta vượt ra ngoài bất kỳ khoảng cách nào. Tôi nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện, và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với các tù nhân.
Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ tại sân vận động Bentegodi.
Vào lúc 3 giờ chiều tại sân vận động Bentegodi, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói về cơn khát hòa bình của thế giới. Ngài dâng lên Chúa cơn khát của các dân tộc đang sống trong chiến tranh như là Palestine, Israel, Ukraine, Myanmar, v.v. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu, lời Chúa mà chúng ta đã nghe soi sáng ngày hôm nay, cho phép chúng ta đọc hết ý nghĩa của sự kiện, công lý và hòa bình sẽ giao duyên, và mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho chuyến viếng thăm của tôi giữa anh chị em, các anh chị em Verona thân mến. Chúng ta cử hành đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và chúng ta cử hành lễ này không phải vào ban ngày mà vào lễ vọng, chiều hôm trước, để cả ngày lễ này mang một âm điệu canh thức, một cung điệu chờ đợi, một lời cầu khẩn. Một số từ trong các bài đọc kinh thánh mà chúng ta đã nghe diễn tả rõ ràng điều này. Ngôn sứ Gioan nói về giấc mơ và thị kiến. Thánh Phaolô nói về niềm hy vọng và sự chờ đợi. Tin mừng nói về cơn khát. Tất cả những lời này ám chỉ Chúa Thánh Thần, Đấng là nhân vật chính của lễ hiện xuống. Người là nhân vật chính của đời sống giáo hội và người cũng hiện diện ở đây trong phụng vụ này. Vì thế chúng ta hãy bắt đầu với lời tiên tri của ngôn sứ Gioan. Có lẽ như anh chị em biết, tôi rất thường xuyên trích dẫn lời của ngôn sứ này về mối quan hệ hiệu quả giữa người già và người trẻ. Người già khi nhìn thấy người trẻ, họ mơ ước, và rồi những người trẻ có thể nhận lấy những giấc mơ này từ ông bà của họ và thực hiện chúng với sự tươi trẻ và năng lượng sáng tạo của họ. Nhưng vào đêm trước lễ ngũ tuần, chúng ta phải đón nhận trọng tâm của lời tiên tri này với tất cả sức mạnh và sự mới mẻ của nó. Thiên Chúa hứa rằng, Người sẽ đổ thần khí của Người xuống trên mỗi người. Và điều này thật đặc biệt. Lời này hứa hẹn một sự tuôn đổ phổ quát, không chỉ trên một số ít người được chọn, mà còn trên tất cả mọi người. Thật vậy, Chúa phán, trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ đầy thần khí của ta trên các tôi trai tớ gái. Làm sao chúng ta có thể không nghĩ đến có quá nhiều chế độ nô lệ ngày nay? Chế độ nô lệ như là một thiết chế xã hội thì không còn tồn tại nữa, nhưng biết bao nhiêu người nam nữ, kể cả trẻ em, bị bắt làm nô lệ. Thiên Chúa không quên họ, dù chỉ một người, và ban Thánh Thần cho mỗi người. Lời ngôn sứ này khiến cho chúng ta nghĩ tới sự thánh thiện của dân Thiên Chúa, là kết quả của cơn mưa dồi dào của Thánh Thần trên mỗi người và mọi người. Chúng ta biết rằng giáo hội, bao gồm chúng ta, là những tội nhân đáng thương, luôn cần được thanh tẩy. Tuy nhiên trong trái tim mình, giáo hội rất thánh thiện. Sự thánh thiện của dân Thiên Chúa mang tính phổ quát, nhưng không đồng nhất. Nó vô cùng đa diện, bởi vì tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi nên thánh nhờ cùng một Chúa Thánh Thần. Nhưng không ai giống ai, mỗi người đều khác nhau và duy nhất. Đây là phép lạ của Chúa Thánh Thần tạo nên sự thống nhất trong đa dạng. Và đây, người dân Verona thân mến, tôi rất ngưỡng mộ sự thánh thiện của giáo hội của anh chị em, giáo hội của Thánh Geno. Tôi ngưỡng mộ khuôn mặt của giáo hội này tỏa sáng trên khuôn mặt của anh chị em, những người con của vùng đất này. Từ nơi này đã sinh ra những vị thánh nam nữ ở mọi thời đại. Các ngài là những dấu hiệu sống động cho thấy lời hứa đã được thực hiện, rằng Thiên Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần của người trên mọi người nam nữ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đưa chúng ta trở lại với thái độ tỉnh thức, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã được cứu trong niềm hy vọng. Tất cả mọi thù tạo, kể cả chúng ta, những người đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần, đau đớn như trong lúc sinh nở và rên rỉ trong mình, khi chúng ta chờ đợi ơn cứu chuộc đã được hoàn thành trong Đức Kitô, được thể hiện trọn vẹn. Có một cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục trong lịch sử nhân loại và vũ trụ. Một thử thách khiến cho cả trái đất lẫn chúng ta, những người đang sống trên đó, phải kêu lên đau đớn, đặc biệt là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Anh chị em thân mến, sau khi vượt qua ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba, thiên niên kỷ mà Thánh Gioan John Paul II, người đã biết rõ những bi kịch của thế kỷ thứ 20, đã đồng hành bằng niềm tin và hy vọng, chống lại mầu nhiệm tội ác bằng mầu nhiệm lòng thương xót. Sau khi trải qua ngưỡng cửa tượng trưng đó, công cuộc sinh nở vẫn không hề thuyên giảm, mà trái lại đang trải qua một giai đoạn vô cùng đau đớn, xé nát cả thân thể của hành tinh và thân thể nhân loại. Sau những cơn đau do đại dịch COVID-19 gây ra, trận dịch chiến tranh vốn chưa bao giờ lành lặn đã trở nên trầm trọng hơn, với mức độ không thể tưởng tượng được và rất nghiêm trọng. Những lời của một người dân Verona vĩ đại, Romano Guardini, đã viết vào giữa thế kỷ trước, hiện lên trong tâm trí tôi. Khi lương tâm của con người không đảm nhận trách nhiệm về quyền lực, thì ma quỷ sẽ chiếm hữu nó. Làm sao mà những thứ như chúng ta đã chứng kiến trong những thập kỷ gần đây lại có thể được tạo ra giữa nền văn hóa châu Âu? Guardini đang đề cập đến hai cuộc chiến tranh thế giới, nhưng đáng tiếc là suy tư của ông lại rất thời sự. Ngay cả ngày nay, tiếng kêu hòa bình vẫn vang vọng từ các dân tộc bị áp bức bởi chiến tranh và những hậu quả của nó. Một niềm hy vọng đã trở thành một phong trào dân sự, và niềm hy vọng này ở Verona đã được thể hiện trên hành trình mang tên Đấu trường Hòa bình, nơi tôi đã muốn trình bày sự đóng góp của tôi vào sáng hôm nay. Không có gì hơn là hòa bình khiến cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không ở trong ngày mà chúng ta đang chờ đợi, trong hy vọng. Nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần Chúa Thánh Thần biết bao, Đấng sẽ đến trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta, Đấng chuyển cầu cho chúng ta theo kế hoạch của Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta hoàn toàn chắc chắn, chúng ta không thể nghi ngờ điều này, rằng kế hoạch của Thiên Chúa luôn luôn là một kế hoạch hòa bình. Và vì vậy, thưa anh chị em, tôi muốn thay mặt cho mọi người, thưa với Chúa Giê-xu Đấng nói với chúng ta hôm nay rằng, ai khác hãy đến với ta và hãy uống hỡi những ai tin vào ta. Vâng, lạy Chúa, chúng con khát nước hằng sống mà Chúa đã hứa với chúng con. Chúng con khao khát tình yêu của Chúa. Tình yêu mang lại ý nghĩa và sự viên mãn cho cuộc sống của chúng con. Chúng con khao khát niềm vui của Chúa, niềm vui duy nhất không xúc phạm đến những người đau khổ. Chúng con khao khát sự bình an của Chúa, điều mà thế giới không thể ban cho chúng con, và là điều mà Chúa ban cho mỗi người chúng con khi chúng con đến ăn uống tại bữa tiệc của Chúa. Anh chị em thân mến, một lát nữa đây, trên bàn thờ này, Chúa Giê-xu sẽ tự hiến mình như nguồn nước hằng sống. Từ trái tim của chiên con hiến tế và phục sinh, thần khí thanh tẩy và tái sinh tuôn đổ cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy nhìn lên người, chúng ta hãy đến với người và chúng ta cầu xin cho chính mình, cho thành phố này và cho giáo hội, cho toàn thế giới. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến đổ đầy tâm hồn của các tín hữu của Chúa và thắp sáng trong họ ngọn lửa của tình yêu Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.